Hôm nay tôi đại diện cho cái nhóm đầu tiên, tức là về cái giới thiệu sơ về cái tình hình đất đai và quản lý đất như thế nào để cho các phục vụ cây trồng. Thì chúng ta biết là cái đất đai là rất là quan trọng, tại vì nó là cái nguồn thức ăn chính cho cái cây trồng chúng ta. Do đó khi chúng ta trồng cái cây trồng thì tất cả những cái yếu tố về dinh dưỡng, thì chúng ta thấy cây trồng chúng ta muốn đạt chất lượng thì cái vấn đề đất đai là nó hết sức là quan trọng. Thì chúng tôi cũng thông báo các anh chị là năm 2013 thì ở tỉnh Tiền Giang là một trong những cái tỉnh mà được cấp cái mã số để xuất khẩu sang Mỹ và New Zealand, là một trong những cái tỉnh nhiều nhất ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta. Như vậy đây là một trong những cái vấn đề mà chúng ta có rất là nhiều suy nghĩ. Đó, đây là một trong những cái nơi có dùng đất rất là tốt về cái chất lượng của trái cây có. Do đó ở các nước họ muốn có cái mã số này để xuất khẩu sang các nước. Thì đây là một trong những vấn đề mà chúng ta thấy đất đai. Do đó cái dinh dưỡng đất chúng ta rất là quan tâm về cái vị trí đất. Vì trong cái vị trí đất quản lý đất trồng chúng ta có cái vấn đề gì? Thì cái vấn đề đất đai thì ở đây thì cái người trồng, người sản xuất chúng ta thì ở đồng bằng sông Cửu Long chúng ta nói chung thì chúng ta thấy là có thể là cái đất chúng ta từ đất lúa chuyển qua, có thể là đất về trồng rau màu chúng ta có thể chuyển qua trồng cây ăn trái, hoặc là ngược lại, hoặc là có những vùng đất họ trồng cây ăn trái thì họ thấy không hiệu quả thì họ chuyển qua trồng rau màu hoặc là trồng lúa. Thì đó là những cái lịch sử của cái đất ở đồng bằng sông Cửu Long ta. Còn ở một số cái vùng như ở Đông Nam Bộ thì chúng ta thấy là đất rừng, có thể là rừng nguyên sinh cũng như là hoặc là các cái rừng cánh rừng cao su thì họ chuyển qua trồng cây ăn trái, hoặc là cái vấn đề ngược lại. Thì đó tùy theo cái vấn đề mà hiện nay chúng ta thì phải nói chúng ta thấy là cái mối nguy hại thì cái đất chúng ta thì chúng ta thấy có rất là nhiều cái mối nguy hại. Thì ở cái vùng đất chúng ta là hiện nay là do cái chính sách chúng ta thay đổi rất là lớn, tức là hiện nay chúng ta có cái xu hướng là muốn phát triển các cái khu công nghiệp cho các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Thì chính cái chỗ này, cái diện tích đất chúng ta có sự thay đổi, cũng như cái mối nguy hại, tức là các cái khu công nghiệp nếu chúng ta không có tổ chức tốt thì vậy nước thải nó thải ra thì vậy có thể rất là nguy cơ ô nhiễm cái nguồn đất. Thì một cái tin vui nhất chúng ta thấy là năm 2013 thì chúng tôi có một cái đoàn chuyên gia của quốc tế là về bệnh viện cây trồng quốc tế, thì họ có đến thì họ có thông báo chúng tôi. Thì cái quốc gia của Việt Nam chúng ta là một trong những cái nước nằm trong 37 nước cung cấp nông nghiệp cho thế giới. Như vậy là hiện nay chúng ta thấy là đây là một cái tin vui. Như vậy chúng ta, nếu chúng ta sẽ được toàn bộ trái đất chúng ta, toàn bộ trên thế giới, thì họ sẽ tập trung tiền để chúng ta nâng cấp cái sản phẩm chúng ta, phải tạo cái sản phẩm chúng ta để cung cấp cho cái đất trái đất này. Như vậy chúng ta, đây là một cái rất là thuận lợi chúng ta. Cái cơ hội chúng ta, nếu chúng ta vào năm 2013 này chúng ta không nắm bắt, không có những cái chương trình này, thì chúng ta thấy là cái khả năng về cái khả năng cung cấp trái cây chúng ta sẽ không có cơ hội để cho cả thế giới chúng ta tiếp cận được cái trái cây chúng ta. Thì đó là một trong những cái tin vui mà vấn đề mà chúng ta phải quan tâm, chúng ta phải tập trung về cái hiện nay cái tiêu chuẩn mà đã đánh giá đất mối về mối nguy hại. Thì ở đây trong cái kiểm soát của có cất rất là nhiều cái tiêu chuẩn, như tỷ ở lô banh ghép thì họ có cái yêu cầu về cái tiêu chuẩn của lô banh ghép, về cái yêu cầu chúng ta phải tuân thủ, tức là cái những hiện nay chúng ta thấy hầu hết ở các cái hợp tác xã chúng ta hiện nay đạt cái chứng nhận về việc ghép hoặc là lô banh ghép, thì chúng ta thấy là yêu cầu nào thì chúng ta phải tuân thủ theo cái yêu cầu đó để đạt được để giải quyết. Khi cái trái cây chúng ta xuất khẩu thì họ có quyền hỏi là cái phân tích đất chúng ta, tức là có cái hàm lượng dioxin hay không, tức là cái vấn đề hiện nay ta rất là quan tâm. Thì do là cái lịch sử chúng ta biết rồi, thì cái dioxin nào rất quan tâm, và một số cái mối nguy hại khác thì trong cái sản xuất. Về cái tài liệu, nhưng chúng ta biết là đối với cái tài liệu về cái hồ sơ lưu trữ về an toàn thực phẩm cũng như sức khỏe về cái người lao động, đánh giá về mối quan hệ về môi trường phải được thực hiện trước khi mà chúng ta áp dụng, tức là sử dụng cái đất này. Tức là chúng ta chúng ta phải đánh giá cái loại đất. Đất như ta phải đất ở hiện nay, cái đất đồng bằng sông Cửu Long chúng ta có đất cá có rất là nhiều loại, tức là tùy theo cái loại đất. Tức là đất cái loại 1 thì chúng ta thấy là hầu hết là đất rất là tốt, đất có phù sa, tức là đất thịt, hoặc là đất sét, sét khoa thịt hoặc sét khoa cát. Thì những cái vùng đất chúng ta thấy là diện đất ở cồn chúng ta thấy. Và cái xói mòn thì đối với cái đất mà hiện nay hầu hết các trên các nước trên thế giới họ rất là quan tâm với vấn đề mà xói mòn đất. Thì về chúng ta biết là cái dinh dưỡng của cái đất hiện nay chúng ta là giảm rất là nhiều, tức là do cái hệ thống nước chúng ta, tức là hiện nay chúng ta là được cái nằm trong cái vùng, tức là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long nằm trong cái vùng biến đổi khí hậu. Thì cái vấn đề mà chất lượng đất hiện nay chúng ta thấy là giảm rất là tầm trọng. Thì do cái khả năng, tức là do cái hiện nay chúng ta bao đê rất là nhiều, do đó cái lượng nước phù sa nó không còn cung cấp như xưa nữa, vậy làm cho cái khả năng đất nó bạc màu rất là nhanh trong những cái năm tới. Thì do đó cái quan tâm mà cái xói mòn đất đó là một trong những cái giải pháp như đối với vườn cây chúng ta nên quan tâm là phủ những cái, chọn những cái loại cây cây cỏ nào thích hợp để chúng ta cho từng cái loại cây trồng, chứ không phải là cái loại cây trồng nào chúng ta cũng chọn một loại cỏ. Thì ở cái hình chúng ta thấy là cái vườn cam thì hiện nay thì người ta có chiều hướng là làm thế nào. Thì hiện nay thì chúng ta thấy là cái vấn đề mà khô quá, tức là cái đất chúng ta nó khô, thì như vậy cái khả năng phát triển về cây ăn trái nó sẽ không tốt, sẽ không tạo được cái chất lượng cho cái trái cây chúng ta. Thì do đó hầu hết là các cái người sản xuất mà giỏi hiện nay thì họ mục tiêu họ cũng quay trở lại làm thế nào để giữ cho cái đất nó ẩm khi chúng ta phát triển các loại cây, như chẳng hạn cây cổ muối. Thì chúng ta biết là cái khả năng hiện nay thì biến đổi khí hậu, chúng ta biết là cái nhiệt độ chúng ta là có thể tăng lên. Như vậy đây là một trong những cái yếu tố bất lợi cho cái việc mà trồng các loại cây ăn trái. Thì chúng tôi hiện nay thì cũng có một số cái dự báo, một số nghiên cứu chúng ta thấy là cái khi mà nhiệt độ tăng vậy thì cái cây trồng chúng ta nó thay đổi về sinh lý. Tức là có thể là cái trái, tức là nếu mà chẳng hạn như trái bưởi chúng ta là 3 tháng, tức là 90 ngày nó chín. Vậy như vậy thì trong dự báo trong những năm tới thì chúng ta thấy là cái trái bưởi chúng ta có thể thay đổi, tức là khoảng 85 ngày nó chín. Tức là có thể giảm cái thời gian nó già nó rất là sớm. Tức là nguyên nhân già nó rất sớm và cái cây nó trổ rất là sớm, tức là cái cây nó chưa đạt tới tuổi mà nó thành thục. Thì một trong những yếu tố nó có ảnh hưởng rất là lớn, chúng ta thấy chúng ta phải quan tâm để chính cái chỗ này. Hiện nay cái dịch hại của đồng bằng sông Cửu Long chúng ta cũng có cái chiều hướng nó tăng như thế, tức là do cái biến đổi khí hậu nó làm cho cái thay đổi rất là lớn đối với vùng chúng ta. Thì cái đất khi chúng ta, bà con chúng ta khi chúng ta lên bắt đầu chúng ta làm một là chúng ta trồng rau hay là chúng ta trồng các loại cây ăn quả, thì chúng ta đầu tiên chúng ta phải chọn, chúng ta phải lên liếp như thế nào nó đạt cái tiêu chuẩn hiện nay. Thì cái đây là cái tiên quyết để chúng ta khi chúng ta trước khi chúng ta lập vườn để chúng ta phát triển cho nó thật đúng. Thì có rất là nhiều nhà vườn chúng ta hiện nay họ có khuynh hướng là chuyển qua trồng rất là nhanh, tức là muốn ăn trồng với các loại ăn trái, muốn ăn nhanh rồi sau đó chúng ta chuyển đổi sang trồng cây khác. Thì đây là cái chiều hướng mà nó trước đây, tức là nó do cái thị trường chúng ta chưa có ổn định. Thì chúng tôi nghĩ là tất cả cái thị trường hiện nay chúng ta chuẩn bị vào cái, nếu mà chúng ta làm thật tốt thì cái thị trường chúng ta sẽ rất là ổn định. Thì chúng tôi sẽ báo cáo là vừa rồi khi mà sau khi cấp cái mã số chúng ta xuất khẩu sang New Zealand, thì các cái nhà hàng, các cái nhà mà mua trái xoài chúng ta, xoài Hòa Lộc chúng ta hiện nay, thì cái anh xoài Hòa Lộc thì hiện nay nếu mà trái xoài Hòa Lộc làm đúng chuẩn và đúng theo cái tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và bao trái rất là đàng hoàng, thì cái anh báo cáo là chúng ta sẽ $3 cho một trái xoài khi chúng ta xuất sang New Zealand. Thì hiện nay chúng ta thấy xoài chúng ta xuất sang New Zealand thì nó chất lượng nó cao hơn xoài của Úc. Đây là một trong những cái tin vui chúng ta, nếu mà chúng ta làm thì trong những năm tới thì ở viện chúng tôi cũng có những cái giống mới, giống xoài mới, tức là cái vỏ dày, giống xoài Hòa Lộc vỏ dày. Thì đây là một trong những cái yếu tố để chúng ta đưa sau này để giúp cho cái phát triển trên cái vùng đất chọn trên vùng đất nó phù hợp, như ở vùng Cái Bè hoặc là vùng Cần Thơ, hoặc là một số cái tỉnh mà chúng ta thấy trồng phát triển cây sầu và lọc nó tốt. Về kế hoạch mà chúng ta thấy là thực hiện việc khắc phục cũng như là chỉnh sửa, chúng ta thấy là cái đã được soạn thảo. Thì khi mà đất chúng ta chọn xong, thì sau khi mà chúng ta phân tích, chúng ta đánh giá thấy có cái hàm lượng có nguy cơ, thì nó thấy không an toàn, thì chúng ta phải có xem xét, chúng ta có tìm cách có đánh giá, tức là ta phải có xem cái này có khắc phục được hay không. Một số có một số cái chất mà nằm trong cái đất, tức là có thể khắc phục, nhưng một số cái chất mà nó nằm ở cái hàm lượng rất là cao như vậy, thời đòi hỏi thời gian rất là lâu chúng ta mới khắc phục. Vì vậy nếu chúng ta phát triển mà chúng ta trồng cây ăn quả lên mà ở cái trên cái mảnh đất đó, thì chắc chắn chúng ta cũng không thể xuất khẩu được. Tại vì sau khi chúng ta phân tích cái chất lượng trong cái trái, chắc chắn có một số cái hàm lượng mà nó không cho phép khi chúng ta lưu hồ sơ. Thì cái một số cái chất mà được khắc phục khi mà hàm lượng mà chúng ta phân tích thì chúng ta thấy là nó phải được cái phải được chuẩn bị, tức là khi chúng ta phân tích chúng ta phải được ghi vô trong cái hồ sơ để chúng ta lưu trữ, để đánh giá, để chúng ta tìm cách cái biện pháp để khắc phục. Thì hầu hết các cái trang trại mà chúng ta khi chúng ta bắt đầu vào làm cái chương trình an toàn thực phẩm, tức là theo tiêu chuẩn ghép, lô banh ghép hay là diệt ghép, thì hầu hết đều có cái sổ sách để quản lý đất, tức là phân tích đất, phân tích nước. Thì chút nữa có cái chương phần phân tích nước thì tiến sĩ Phong sẽ giới thiệu chúng ta. Thì hệ thống ghi chép ở cho cái vườn trồng thì được soạn thảo một cách rất là bài bản, tức là được hướng dẫn rất là cụ thể. Thì cái này chúng ta thấy chúng tôi cũng không giới thiệu nhiều. Tại vì cái mô đun chúng tôi chỉ có 15 phút thôi. Thì về quản lý cho từng lô, tức là ở hiện nay chúng ta khi chúng ta thiết kế cho cái vườn trồng, thì ở đây chúng tôi là giới thiệu sơ, tức là giới thiệu một cái trang trại ở trồng thanh long. Thì họ trồng thanh long thì họ cũng phải có thiết kế cái vùng trồng, bố trí cái cây trồng nó hợp lý, thì có mã số đăng ký cũng như có bản đồ địa chỉ cũng như các cái hồ sơ để mà cần thiết cho các cái sản phẩm sản xuất chúng ta an toàn. Về cái bản đồ của các cái vườn trồng thì ở đây họ ghi các cái mã số, tức là để quản lý khi chúng ta khi mà chúng ta quản lý, tại vì do quá trình phân tích đất thì nó lấy cái số mẫu nó có giới hạn. Những cái lô nào, tỉ như trong những lô nào mà nó trong quá trình khi chúng ta xuất trái cây thì họ khi xuất ra ở các nước thì họ phân tích cái trái cây đó bị nhiễm một cái chất, chẳng hạn như chất dioxin hoặc là chất có cái hàng hàm lậu kia là kim loại nặng, thì chúng ta sẽ truy nguyên nguồn gốc, tức là chúng ta sẽ quay trở lại để xem coi cái lô nào bị nhiễm, thì lúc đó chúng ta sẽ hủy những cái vị trí đó. Thì ở đây chúng ta có nhiều cách. Hiện nay khi mà đăng ký chúng ta ở trên cái lô bên ghép, chúng ta xuất sang một số chợ thì họ có đề xuất là phải có định vị toàn cầu, tức là đăng ký cái mã số cho cái nông dân sản xuất đó ở cái mã số nào và ở vị trí tọa độ nào, khi để cái người sản xuất họ an tâm, tức là họ có bị một cái vấn đề nào đó về cái an toàn không thực phẩm thì an toàn mà không an toàn thực phẩm thì họ có thể quay trở lại, tức là họ có thể kiện hoặc là thưa các cái để truy nguyên là cái vùng chúng ta. Thì hiện nay chúng ta thấy là cái mã số đăng ký trên vườn rất là quan trọng. Đây là cái chỉ tiêu mà chúng ta thấy trên cái vùng đất mà nó rất là quan trọng. Hầu hết các cái vườn mà chúng ta thấy, cái vườn sản xuất nào cũng là chúng ta để ý là cái lô sản xuất. Thì hiện nay các cái nhà mà thu mua chúng ta, tức là ở phía Mỹ, thì họ muốn mua trái cây chúng ta thì họ quay lại, tức là họ quay lại khi đi thăm ở chúng ta đây, do đó ở tỉnh Tiền Giang chúng ta thấy là có rất là nhiều vấn đề. Cái người đi kiểm soát chúng ta là không phải là cái người trực tiếp mua, tức là họ đi qua cái con đường du lịch. Chính cái chỗ mà tỉnh Tiền Giang khi mà tổ chức các đoàn du lịch không theo cái một cái tiếng nhất định, tức là đi chúng ta thấy là muốn thích đi đường nào cũng được. Thì đây là một trong những cái bất lợi chúng ta cho cái việc kiểm soát ở những cái vùng mà chúng ta tổ chức chưa tốt. Có những cái vùng mà tổ chức rồi để chúng ta để cái bảng lô banh ghép, thì chút nữa chúng tôi sẽ giới thiệu với anh chị là thấy nó khi mà cái người cái đoàn du lịch họ tới họ chụp hình, thì cái trái cây chúng ta khi chúng ta mô tả các thứ là chúng ta mô tả như thế nào, thì chúng ta cái người đó người ta cũng không tin. Tại vì có một cái người đi kiểm soát bằng, họ đi bằng cái hệ thống đường du lịch, họ đi qua tới ngay cái điểm đó, họ nói họ đi du lịch, chứ họ không phải là cái người nhà thương buôn nào, tức là họ nhờ một cái người khác và kiểm tra giùm. Do đó chúng ta, do đó các cái nơi mà xuất khẩu chúng ta không nên đưa các cái đoàn du lịch quá nhiều vào trong cái vùng sản xuất chúng ta. Đây là một cái bất lợi. Ở Thái Lan không có đâu. Ở Thái Lan cái nơi nào mà đưa cái đoàn du lịch thì họ tổ chức rất là tốt, tổ chức rất là tốt, về cái an toàn thực phẩm rất là tốt, tức là không sơ sót bất cứ một cái gì. Nhưng mà cái qua cái vùng khác thì có thể sơ sót rất là nhiều, tức là họ chưa có chỉnh sửa thôi. Thì chúng ta, đó là một trong những cái năm tới, những năm tới, trong những cái năm 2013, 2014 mà chúng ta không sửa thì chắc chắn chúng ta sẽ có gặp rất là nhiều khó khăn chúng ta xuất khẩu. Thì đó là cái cảnh báo mà chúng ta, để chúng ta đạt được, chúng ta làm thật tốt để chúng ta mới có cái điều kiện xuất khẩu cho các cái nước mà có cái tiên tiến, tức là các nước mà chúng ta ăn họ có cái tiêu chuẩn rất là cao, như chẳng hạn như Mỹ. Thì vừa rồi chúng ta thấy báo đăng là trái thanh long chúng ta vô thị trường Mỹ. Nhưng mà ở các cái anh Việt Kiều thì hiện nay ở viện chúng tôi cũng đang triển khai một cái dự án là làm tha sao trái cây hiện nay được vào Mỹ nhưng mà chưa có vào các cái siêu thị của người Mỹ ăn. Thì hiện nay ở viện chúng tôi đang tổ chức một cái dự án để triển khai cái dự án đó, tổ chức tại tỉnh Tiền Giang chúng ta chọn cái cây thanh long để đưa cái trái thanh long này vào cái siêu thị người Mỹ ăn là mới là quan trọng. Chứ còn đưa chúng ta thấy nói một cái bài báo là đưa qua Mỹ, nhưng mà cái người nhiều nhất là cái người Mỹ mà họ không ăn, tức là cái người châu Á mình ăn không. Do đó như chúng ta đi hiện nay là trái thanh long chúng ta chỉ vào những cái siêu thị gọi là siêu thị nhỏ lẻ, tức là những cái chợ chúng ta gọi là chợ làng, ở Việt Nam chúng ta gọi là chợ làng, nó không có tiêu chuẩn nào. Do đó chúng ta nói chúng ta la rất là dữ, báo la rất dữ, nhưng mà chúng ta, do đó chúng ta cần phải 2 năm nữa. Thì sau khi triển khai cái dự án này thì xây dựng một cái hệ thống rất là hoàn hảo, thì chúng ta mới có thể là thấy người Mỹ đã chấp nhận, thì trái cây chúng ta mới có thể có điều kiện. Một trái cây chỉ cần một trái thanh long vào được thôi thì tất cả một số loại trái khác nó đi theo. Nó là một trong những cái vấn đề mà chúng ta, do đó cái quản lý đất này, một số quản lý đất mà chúng ta thấy là họ cũng rất là quan tâm về cái chất phù gia của đất. Tuy vậy người ta cũng thấy có thể là xem xét cái ở đất đó, người ta thường mô tả cái phụ diện đất, cái chất lượng đất có ở đó có hàm lượng phèn cao hay không, hoặc là một cái số cái nguyên tố kim loại nặng. Thì đó trong những cái chất phù, trong cái phụ gia đất ta cũng rất là quan tâm. Ở Việt Nam chúng ta thì thấy là cái ông bên đây trồng thấy trúng quá thì ông kia thấy ông đó trồng trúng quá cũng nhảy theo trồng. Chẳng hạn như một cái vùng ở thành phố Hồ Chí Minh có một cái vùng gần với cái vùng đó là cái khu công nghiệp, thì có cái anh thì anh trồng cái trái bưởi da xanh, anh cũng muốn là xuất khẩu. Nhưng mà cái trái bưởi da xanh sau khi anh đi kiểm tra chất lượng thì toàn bộ là có nhiễm cái vi lượng, hàm lượng vi lượng rất là cao, thì đó do đó anh không thể bán được. Cuối cùng anh bán các cái thị trường nhỏ, thì ở Việt Nam chúng ta thì cuối cùng cái người Việt Nam chúng ta ăn. Do đó là cái khó khăn nhất chúng ta hiện nay là các khu công nghiệp hiện nay chưa có. Về cái vấn đề canh tác thì vấn đề hiện nay thì trong cái quản lý đất thì chúng tôi cũng có nói thêm về cái canh tác. Thì canh tác thì đó hội cải thiện, chúng tôi nói sơ thôi, cải thiện về đất thì trong đó có liên quan tới cái xói mòn. Đây chúng tôi chỉ nói sơ về cái xói mòn, về cái kết cấu của đất. Thì ở đây hiện nay cái canh tác hiện nay chúng ta thấy là cái có chiều hướng, chúng ta là trong những năm tới thì chúng ta thấy có những chiều hướng là phát triển về cái trang trại, các cái diện tích lớn. Như ở Bình Thuận thì chúng ta thấy là họ có khuynh hướng là sản xuất lớn. Thì hiện nay chúng tôi thấy một cái bền vững nhất hiện nay của một cái trang trại thanh long Hoàng Hậu thì họ có cái phương hướng mở rộng rất là dữ. Hiện nay có họ, tức là ở viện chúng tôi có tham vấn cho họ là hiện nay được tăng cái diện tích mà được chứng nhận khoảng gần 300 mẫu. Thì đây là một trong những cái trang trại mà nó làm rất là thành công. Tức là nó được quản lý một bởi một ông chủ thôi. Còn ở Việt Nam chúng ta thì quá nhiều người sản xuất. Tức là một xã gì có thẳng mười mấy ông nông dân, hoặc là khoảng 100 ông nông dân. Đây là một trong những cái khó khăn. Thì khi mà sản xuất lớn thì họ bố trí những cái xe họ vô họ chở. Thì nếu mà chúng ta không có cái hệ thống mà nó vận chuyển ra ngoài, thì vậy làm cho cái đất chúng ta rất là dẻ chặt, làm sao cho cái đất nó bị nén chặt. Vào một cái mùa mưa thì chúng ta thấy là nó rất là, nó không thoát nước được. Thì chúng ta thấy là những cái cây trồng mà không thoát nước thì chúng ta thấy cái nguy cơ như ở chắc cái vườn thanh long, thì họ hiện nay các cái dịch bệnh nó rất là nhiều. Thì cái vấn đề mà chống xói mòn thì cả ngay cái kết cấu đất thì họ cũng rất là quan tâm để trong cái vấn đề mà chúng ta quản lý. Và một số cái vật liệu, vật dụng mà chúng ta khi chúng ta phủ đất, như ở Bình Thuận thì họ phủ đất bằng cái rơm, và mùa nắng thì họ phủ rơm. Một số cái vườn thanh long thì họ phủ trấu. Thì đây là một trong những cái điểm mà để cải thiện cái khả năng thoát nước, cũng như đất bị chẹt, bị chặt, lèn chặt. Thì chúng ta nói là trong những cái vấn đề mà chúng ta quan tâm. Về xói mòn đất thì hiện nay thì họ muốn có cái việc mà chống xói mòn đất, thì hiện nay chúng tôi có nghiên cứu một số cái loại cỏ. Thì như chẳng hạn thì vừa rồi chúng ta thấy có một cái công bố là cây lạc đậu. Thì chúng ta thấy là cái cây này nó cũng có cái khả năng chống cái, tức là chống xói mòn, tức là phủ xanh để giúp cho cái cải thiện cái đất, nó tăng được cái dinh dưỡng cũng như cái nguồn hữu cơ. Thì quá trình mà mình như vậy thì hiện nay thì người ta cũng trong cái sản xuất an toàn thì ta cũng rất là kỵ về cái tẩy rửa, tẩy trùng. Khi chúng ta đất chúng ta phải có một số cái nơi họ bị nhiễm dịch bệnh, thì họ muốn là áp dụng một số cái loại thuốc để mà xử lý các cái dịch bệnh. Thì do đó cái này chúng ta cũng rất là quan tâm, chúng ta cũng phải tuân thủ theo cái tiêu chuẩn mà được tuân thủ, để các cái tiêu chuẩn của như lô ban ghép, như việc ghép nó yêu cầu. Nếu mà chúng ta sử dụng các cái hóa chất mà không được yêu cầu thì chúng ta thấy là nó, khi chúng ta kê khai vào hồ sơ thì đây là một trong những cái yếu tố chúng ta cũng phải kiểm tra. Thì các chất phụ gia thì chúng ta thấy là không sử dụng biện pháp là tái chế chất phụ gia, cũng như là không sử dụng các cái biện pháp tẩy trùng, như thì hiện nay người ta cũng đây là rất hạn chế để mà giúp cho cái sản phẩm nó an toàn khi chúng ta phát triển ở trên các cái vùng đất mà chúng ta chọn. Thì đây là một trong những cái chuyên đề đầu tiên thì chúng tôi giới thiệu về cái lịch sử đất đai cũng như cái quản lý đất như thế nào. Thì do thời gian có giới hạn thì chúng tôi cũng không có giới thiệu sơ cái cách một số cái quản lý đất. Thì sau các cái chuyên đề sau thì chúng ta thấy nữa chúng ta sẽ thảo luận nhiều hơn.